Chương 493, đệ tam pháo Diễm Thần đã chết, chết một cách đột ngột trước mắt mọi người. Cái chết không cam lòng của hắn khiến Tôn Ngộ Không vô cùng bi thương. Lôi hỏa chiếc viêm pháo, quả thực là một thứ vũ khí đáng sợ. Pháo đầu tiên đã khiến sư Tôn Đạo chuẩn bị thương nặng, pháo thứ hai trực tiếp đoạt mạng Diễm Thần. Vậy pháo thứ ba sẽ nhắm vào ai? Tôn Ngộ Không khẽ vỗ lên mặt Diễm Thần, khép lại đôi mắt không khép của hắn, chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy. Động tác của Tôn Ngộ Không trở nên vô cùng chậm chạp, tuy nhiên, khí thế trên người hắn lại bắt đầu tăng vọt. Sau lưng Tôn Ngộ Không, một thái cực độ hiện lên. Tuy nhiên, đây không phải là thái cực độ hắc bạch nhị sắc thông thường, mà là một thái cực độ với năm màu sắc khác nhau đang xoay tròn. Năm màu sắc này lần lượt đại diện cho màu đỏ của hỏa, màu đen của thủy, màu xanh lá của mộc, màu xanh da trời của kim và màu vàng của thổ. Theo sự xoay tròn của năm loại hào quang, khí thế của Tôn Ngộ Không càng tăng vọt. Khi năm loại hào quang đạt đến cực hạn, âm, toàn bộ sức mạnh ngũ hành trong không gian đều điên cuồng hội tụ về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nổi giận, cơn phẫn nộ khiến toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn sôi trào. Trong khoảnh khắc, lôi hỏa chiếc viêm pháo lại bắn ra một đạo hào quang đỏ thẫm, hướng thẳng đến Sa Ngộ Tịnh. Khi ánh sáng đỏ xuất hiện, mắt Tôn Ngộ Không đỏ bừng, suýt chút nữa cắn nát cả lưỡi. Tôn Ngộ Không tưởng rằng mục tiêu cuối cùng của Tê Chiếu chính là mình. Chỉ cần mình chết, hoàn toàn thế giới sẽ không có người lãnh đạo. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị ngăn cản đòn tấn công này, hắn hoảng sợ nhận ra mục tiêu của Tây Chiếu lại là Lão Sa. Tôn Ngộ Không như muốn phát điên. Kẻ thù đã làm bị thương sư tôn mà hắn kính trọng nhất, truy sát Diễm Thần, người huynh đệ xem như tay chân, giờ đây lại nhắm đến Lão Sa. Làm sao Tôn Ngộ Không không điên cuồng, không chút do dự? Tôn Ngộ Không sử dụng không gian Sa để xuất hiện trước người Lão Sa trong tích tắc, đồng thời tế ra trấn giới thiên bị hoàng thổ tam hào. Cùng lúc đó, lôi hỏa chiếc viêm pháo mang theo hào quang đỏ thẫm đã trực tiếp trúng mục tiêu Tôn Ngộ Không. Sau khi đánh trúng hắn, lực đạo của nó dường như không hề giảm đi chút nào. Nhưng sau lưng Lão Sa chỉ có thi thể của Diễm Thần và Diệp Tử đang trị liệu cho đạo chuẩn. Nếu hai người tiếp tục rút lui, cả ba sẽ bị vả lây. Do đó Sa Ngộ Tịnh nghiến răng nghiến lợi, trấn giới thiên bị chí thủy số 9 trên người hắn bùng phát ra một cột nước. Cột nước này không phải nước bình thường, mà là huyền nhất trọng thủy, mỗi giọt nặng ngàn vạn cân. Khi cột nước huyền nhất trọng thủy dâng lên, lực đạo trên người Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh bị nó đẩy lùi, giảm đi phần lớn. Tuy nhiên, sự va chạm giữa hai nguồn lực mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn khác biệt này, khiến Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh vô cùng khó chịu. Khi cột nước huyền nhất trọng thủy nâng họ lên giữa không trung và triệt tiêu lực lượng của tia sáng, cả hai đều phun ra một ngụm máu tươi. Hai loại lực đạo đối nghịch va chạm nhau khiến nội tạng của họ bị tổn thương, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng và có thể hồi phục sau khi điều trị. Ngoại trừ Lãng Tâm Kiếm Hạo, Vạn Quân Phá Quân và Diệp Ngô đang tấn công Tê Chiếu, tất cả mọi người đều vây quanh Tôn Ngộ Không. Vừa rồi họ còn nhớ cảnh Diễm Thần bị tia sáng xuyên thủng, giờ đây Tôn Ngộ Không cũng bị trúng tia sáng đó, liệu hắn có chung số phận? Nhưng khi mọi người đến gần, họ thấy Tôn Ngộ Không đang quỳ một chân trên đất, thở hổn hển từng ngụm. Sa Ngộ Tịnh sau lưng hắn cũng đang thở dốc. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, mọi người không phát hiện ra bất kỳ vết thương rõ ràng nào trên người Tôn Ngộ Không, và sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cũng không hề suy giảm. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không hoàn toàn bình an vô sự sau đòn tấn công của lôi hỏa chiếc viêm pháo? Việc này quả thực khó tin, bởi vì Diễm Thần đã bị tia sáng đó giết chết ngay lập tức. Mọi người sau đó chú ý đến trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào bên cạnh Tôn Ngộ Không, vốn là màu đen kịt, giờ đây phần trung tâm của thiên bi đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Quan sát kỹ hơn, họ nhận ra rằng đây không phải do bản thân thiên bi đổi màu, mà là do bị tia sáng màu đỏ nung nóng. Sau khi phần trung tâm màu đỏ thẫm tan chảy, thiên bi thậm chí còn bị lõm xuống một chút. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Đây là trấn giới thiên bi, bảo vật vô cùng quý giá. Tuy nhiên, dù từng có sự cố khiến ngự thổ giới diệt vong do không thể kiểm soát được thiên bi hoang thổ số 3, nhưng không ai có thể phủ nhận đây là một trấn giới thiên bi chính hiệu. Kể từ khi trấn giới thiên bi xuất hiện đến nay, chưa từng có ai nghe nói qua sức mạnh nào có thể làm tổn thương nó. Giờ đó, khi phát hiện lôi hỏa chiếc viêm pháo với 7 phần sức mạnh đã khiến phần trung tâm của thiên bi đỏ thẫm và lõm xuống, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Sức mạnh của lôi hỏa chiếc viêm pháo khủng khiếp đến mức nào? Nếu là 8 phần, 9 phần hoặc 10 phần sức mạnh thì sao? Liệu nó có thể hủy diệt cả tuần thiên giả? Chẳng trách Ly Hỏa Giới từng chế tạo ra chín khẩu lôi hỏa chiếc viêm pháo và dẫn đến sự phẫn nộ của chấp pháp giả, khiến họ bị tiêu diệt. Có thể thấy lôi hỏa chích viêm pháo hoàn toàn có khả năng gây ra mối đe dọa đối với chấp pháp giả. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, việc Tôn Ngộ không bình an vô sự là điều đáng mừng nhất. Đại Thánh, có sao không? Có bị thương gì không? Vũ Minh và Hắc Khôi vội vàng đỡ Tôn Ngộ không ngồi dậy, lo lắng hỏi. Tôn Ngộ không lắc đầu, tuy không bị thương nặng, nhưng cảm giác như có một ngọn núi vạn cân đè ép lồng ngực khiến hắn khó thở. Sau khi lấy lại hơi thở, Tôn Ngộ không quay sang Sa Ngộ Tịnh đang được Long Hoàng đỡ ngồi bên cạnh. Hắn hỏi lão Sa, ngươi không sao chứ? Sa Ngộ Tịnh gật đầu, ta không sao. Đại sư huynh, hôm nay chúng ta nhất định phải giết Tê Chiếu. Tôn Ngộ không gật đầu tán thành, trong mắt hiện lên sát khí. Lúc này Tê Chiếu đang trong tình trạng chật vật. Vừa rồi, hắn bất ngờ bị chín lớp băng xương bảo vệ mình bùng nổ làm bị thương. Tuy đã tạo một lớp giáp băng và có ma hoàng giáp hộ thể, nhưng hắn vẫn bị thương không nhẹ. Thậm chí, vụ nổ còn tạo ra một vụ nổ nhỏ bên trong cơ thể hắn, khiến linh lực băng xương của hắn bị tổn hại. Bạo Phượng nhất tộc chỉ tu luyện đến đỉnh cao sẽ có khả năng khiến vạn vật bùng nổ. Tuy Diễm Thần chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng hắn cũng đã lĩnh ngộ một phần sức mạnh huyết mạch của Bạo Phượng. Hắn lợi dụng hỏa diễm tứ tán sau khi tiểu hỏa phượng bùng nổ như môi giới, di chuyển tức thời bằng phương pháp tương tự như không gian xa của Tôn Ngộ Không, xuất hiện sau lưng Tê Chiếu. Sau đó, hắn dùng linh lực của mình tiếp xúc với lớp băng xương bảo vệ của Tê Chiếu, khiến nó bùng nổ, vụ nổ lan sang cơ thể Tê Chiếu, làm tổn hại một phần linh lực của hắn. Bị thương, Tê Chiếu liên tục bị ba kiếm khách đỉnh cao Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân và Diệp Diêu tấn công, chỉ có thể né tránh chứ không thể phản đòn.